During her lecture tours, Supreme Master Qinghai occasionally speaks with audience members from different nationalities in their respective languages. In 1991, Supreme Master Qinghai addressed an Oloxese or Vietnamese audience in a public lecture at a venue in Portland, Oregon, USA. United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States their home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of the fulfillment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries of the world. The United States has a deep affinity with Supreme Master Qinghai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Qinghai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Qinghai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000 and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. And in the face of the worst human tragedy to ever occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Qinghai had also responded by immediately sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Qinghai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Qinghai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Qinghai entitled Spiritual Practice and Precepts, in Portland, Oregon, USA, on March 3, 1991.
Rồi trong kinh Phật có nói rằng Phật là không có chấp giới, không có giữ giới nữa. Nhưng cái đó đúng. Nhưng mà đúng trên thế giới bên kia. Thí dụ quý vị ngồi thiền, đúng lúc ngồi thiền, rồi quý vị giao tiếp với cảnh giới Phật, hoặc là lúc đó, trong lúc đó quý vị cảm thấy mình như Phật vậy. Nhưng cái lúc ngồi thiền đó, quý vị đâu có nghĩ gì giới luật nữa. Hoặc là quý vị lên cảnh giới kia, trên kia đâu có ai cướp của với người đâu mà phải nói chuyện giới. Cái chỗ đó là giới nhưng mà không giới. Còn cái của mình như thế này á, là cái thế giới hỗn loạn. Nếu không dùng pháp luật, nếu không dùng những cái giới điều thì nó loạn thêm nhiều lắm, nó biến thành địa ngục, biến thành chiến trường. Cho nên không thể nói rằng ở cái thế giới này không giữ giới được. Ở cái thế giới này nó đẹp đẽ như thế này, mình đã không tô điểm cho nó, mình đã không bảo hộ cho nó, mình còn làm hỗn loạn thêm, như vậy là không có đủ bổn phận của một người công dân trong thế giới. Ở cái thế giới này mình không làm nó được con bò con heo mà mình cứ giết đi, như vậy là giảm thiểu những sinh vật của tạo hóa đã sinh ra, là coi như mình ăn cắp sinh mạng của tạo hóa, ăn cắp quyền tư hữu của tạo hóa. Cũng như mình ăn cắp cái cây của hàng xóm vậy. Thành ra nói chuyện về giáo lý, về đạo đức hoặc là về giới luật rất là khó, rất là khó. Ít có người muốn khép mình như vậy, tại vì ai cũng nghĩ rằng cái quyền tự do của tôi phải buông thả nó ra. Nhưng mà cứ tự do và cái sự tự tại nó khác nhau. Thí dụ như quý vị nói rằng tôi tự do, tôi muốn ăn cắp băng trộm sao cũng được, quyền tự do của tôi. Nhưng mà cái quyền tự do của mình đó nó lấn áp quyền tự do của người khác, cho nên lâu rồi mình không được tự tại. Mình biết rằng cái này mình làm này là sai, tại vì trong mỗi người nó có một cái lương tâm. Lúc đó mình mất hẳn quyền tự do của mình, mặc dù trước kia mình nói rằng như vậy là tự do. Cho nên tự do nó có tự do giả và tự do thiệt. Cái sự tự do thiệt của con người có nghĩa là phải chịu trách nhiệm, phải phụ trách những cái trách nhiệm của mình, những cái bổn phận của mình trong cái môi trường mà mình sống, chứ không phải tự do là muốn làm gì đó làm. Nếu mình muốn tự do thật sự thì mình phải tôn trọng pháp luật. Thí dụ trong một cái quốc gia mình nói ai chính phủ đưa ra nhiều pháp luật quá, tôi mệt quá, làm vậy không được tự do cho tôi à, tại sao cấm tôi làm này cấm tôi làm kia, rồi mình nghĩ rằng mình phải phá những cái luật lệ đó mình mới được tự do, thì rốt cuộc mình phải bị nhốt trong tù thôi, rốt cuộc đâu có được tự do. Còn nếu mình tôn trọng pháp luật thì không ai đó đá động gì tới mình hết. Thật tình mình muốn đi đâu mình đi, mình muốn ăn uống nhà hàng nào mình ăn, mình muốn làm bao nhiêu tiền cũng được, mình muốn tiêu tiền chỗ nào cũng được. Thưa quý vị, thấy cái sự tự do thiệt và cái sự tự do giả nó khác nhau tới mức nào. Trong vũ trụ cũng có những cái luật lệ của nó. Nếu vũ trụ không có luật lệ làm sao nó chạy được? Cho nên mình nghĩ rằng nếu mình ở trong thế giới này, mình sinh ra làm người, mình được quyền tự do, rồi mình muốn làm gì đó làm, trái với luật của vũ trụ là thế nào mình cũng bị phạt. Cũng như một người công dân trong một quốc gia, làm trái thế nào cũng bị phạt. Thường thường sư phụ không có nói nhiều về những vấn đề giới luật như thế này, nhưng mà ở cái chỗ này sư phụ cảm thấy phải nói. Hình như nó có một cái sự đòi hỏi đặc biệt ở cái tiểu bang này, sư phụ phải nói nhiều về vấn đề giới luật, thành quý vị cũng đừng nên kinh ngạc. Sư phụ đi nước, đi chỗ nào, đi nước nào cũng nói tùy theo trình độ của cái chỗ đó, tùy theo cái lòng mong muốn của thính giả mà thôi. Sư phụ không bao giờ có cái viết sẵn một cái đề mục gì, hoặc là định sẵn một cái đề mục gì đặng đến mà nói chuyện cả. Nhiều khi sư phụ muốn nói chuyện này nhưng mà đến nói cái nói chuyện khác. Cái đó kêu bằng tùy theo cái ý muốn của Thượng Đế, tùy theo trời Phật an bài mà nói chuyện. Một lát quý vị muốn nghe chuyện của quý vị thì quý vị phải hỏi thẳng những cái ấm ức của quý vị ra, rồi sư phụ nói thẳng cho quý vị nghe cái vấn đề của quý vị. Thì nhưng mà cái giới luật mà sư phụ đã nói ra đó không phải là tuyệt đối, nhiều khi còn phải tùy theo cái trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà phân xét, mà uyển chuyển làm việc với nhau. Thí dụ như hồi xưa có hai ông thầy tu giữ giới gì lắm, tức là làm thầy tu thì không có được ôm, không có được ôm ẵm rờ mó gì đàn bà con gái, không được có vợ có con. Mà có một bữa kia hai người đã đi ngang qua bờ sông, Có một cô gái đó, cô nằm lả ở gần bên bờ sông đó. Cô muốn đi qua bên kia mà cô đi qua không được, tại cô mệt quá rồi, thứ nhất. Thứ hai, cái nước sông nó chảy mạnh quá, mà cô là đàn bà con gái mà thân yếu nữa, không có đi qua được. Mà mẹ của cô sắp chết ở bên kia, cô không đi về không được, mà không có cầu, không có đò lúc đó. Cho nên cô mới năn nỉ hai ông thầy tu, thầy làm sao dẫn con qua được không. Cái ông thầy kia đó nhất định nói thôi, tôi không có rờ đàn bà con gái, tôi thầy tu, tôi giữ giới, cô đừng nói vậy. Rồi ông bỏ ông đi qua một mình. Còn cái ông kia đó, bạn thầy tu đó, dắt cô qua, dắt qua cô đi cũng nổi nữa, ẩm luôn, ẩm chạy tốt qua bên kia luôn, ẩm qua bên kia luôn rồi đẩy để xuống đó. Rồi cái vị thầy tu đó chạy theo cái vị thầy tu hồi xưa, rồi hai người tiếp tục đi. Đi hoài tới chỗ kia để hai người nằm xuống nghỉ. Ngủ á, cái ông thầy mà ôm cái cô con gái đi qua sông đó nằm ngủ khò khò, mệt quá rồi, nhất là mới làm việc mệt nữa, ngủ khò khò. Còn cái ông kia đó nằm hoài, trở tới trở lui ngủ không được. Cuối cùng cái ông trở tới trở lui đó chịu không nổi, đánh thức cái ông mà ngủ khò khò đó vậy. Hỏi đại đức, tại sao bữa nay anh dám phạm giới? Cái ông đại đức hỏi tôi phạm giới gì? Cái người bạn kia nói, tại sao anh dám ôm đàn bà con gái? À, cái rồi đại đức nói, trời ơi, tôi bỏ cổ ở tuốt ở đằng kia mấy cây số rồi mà sao anh còn ôm tới đây? À, cái người nào chấp, quý vị hiểu không? À, chấp giới mà chấp giới tới mức này là không đúng. Cho nên mặc dù cái ông thầy tu đó ông làm việc coi lại thì phạm giới, nhưng mà ông bỏ mất rồi, ông không có cái một cái quan niệm gì là xấu ở trong đó cả, ông chỉ cứu người mà thôi, cứu rồi quên rồi. Còn cái ông thầy kia mặc dù coi có vẻ là giữ giới bên ngoài, nhưng mà cái lòng chưa có thanh tịnh, nhìn cái sự thanh tịnh biến thành cái sự không thanh tịnh, thấy không? Nhìn cái hành động của người ta không hiểu là người ta muốn cứu người, không hiểu rằng cái tâm người ta vô cùng trong sạch, mà ở đó dùng cái tâm ô uế của mình mà phán đoán cái hành động thanh tịnh của người ta, cho nên mới đứng đó mà phê bình, mà công kích cho tới ngủ không được nữa. Người ta đã bỏ cái cô gái ở bên bờ sông bên kia rồi, lâu rồi, 2-3 cây số trước rồi, ta quên hết rồi, ta ngủ khò khò như vậy là biết là lương tâm không có cắn rứt gì hết. Thấy chưa, mình còn ấm a mất mà cái tự cười bên bờ sông đó mà kêu, mà ôm cái cô gái đó về tới cái chỗ này, ôm trong tinh thần, ôm ấp hoài ở trong lòng á, chấp nhất hoài ở trong lòng không có bỏ được, cái đó kêu còn quá hơn phạm giới nữa. À, tại vì cái người kia có vẻ như là phạm giới, nhưng mà tại họ không phạm, bởi vì tinh thần họ không phạm, họ không phải cố ý làm việc phạm giới mà họ chỉ cứu người. Còn cái ông này á, mà tại ông này không thể phạm giới nhưng mà tinh thần không an ổn, ngủ không được, mấy cây số vẫn còn đeo cái cô gái đó hoài, còn đeo cái hành động đó hoài, cho nên như vậy cũng có là phạm giới đó. À, tại sao mà sư phụ nói người đó là phạm giới nè? Muốn nói như vậy, trước hết phải biết rằng trì giới để làm gì, và phạm giới nó có những cái điều không tốt như thế nào. Thí dụ như thế này, sư phụ đã nói là cái con trâu mà nó bị sỏ mũi đó, nếu nó không đi theo cái người mà kéo dây đó thì nó sẽ đau khổ, cho nên nó phải đi theo. Những người trì giới tu hành cũng như vậy, tại đã quen cái sự kỷ luật, đã quen bị tẩy não là mình phải trì giới, làm như này tốt, làm như kia xấu ở trong cái thế giới này rồi. Nếu mình bây giờ làm trái lại, mình làm những điều mà mình biết rằng không đúng, thì lương tâm mình nó cắn rứt, nó làm cho mình ăn không ngon ngủ nguyên. Và nhiều khi mình sanh những cái bệnh mà mình không biết tại sao sanh. À, cái đó là cái sự phương hại của việc không trì giới. Còn nếu mình trì giới là mình biết mình làm tất cả những điều phải, xã hội, tôn giáo đều tán dương, cho nên tâm mình nó an ổn. À, thành ra cái tâm mình nó thanh bình. Thì khi mình cái tâm mình an ổn rồi, mình tu hành nó an ổn, nó không có bị thắc mắc, không có bị khúc mắc, không có bị chận chỗ này chận chỗ kia, không có bị nghĩ đông nghĩ tây những cái chuyện làm bậy của mình. Cái lương tâm mình nó để cho mình yên ổn, mà mình nhất tâm bất loạn tu cái pháp của mình, thành nó mau định, nó mau lên, nó lên những cái chỗ cao hơn. Còn nếu cái gì mà nó nặng, nó khúc mắc cái chỗ nào, nó có trọng lượng ở chỗ nào thì nó chìm xuống. Cho nên phải trì giới là như vậy. Còn cái ông thầy tu đó, bây giờ ông khỏi trì giới rồi, ông trì nhưng mà ông như không trì rồi, tại lòng ông đã không không rồi. Ông ôm một người con gái qua sông nhưng mà ông như ôm một khúc gỗ mà thôi, hoặc là ôm một đứa em bé nhỏ thôi, hoặc là ôm hành lý của ông mà thôi. Còn cái vị kia trì giới cái kiểu bắt buộc như kiểu mà ăn chay 2 ngày rồi cứ dòm đồng hồ tới 12 giờ tối là lật đật đi ngã mặn đó. Thành ra những người đó chưa có phải là ăn chay thiệt. Người ta nói ăn chay lòng là như thế nào? Ăn chay lòng là cái lòng mình á, từ trong lòng muốn ăn chay, chứ không phải ngoài miệng tôi ăn mặn, trong lòng tôi ăn chay là được rồi. Nhiều người nói vậy đó. Cái đó không phải là vấn đề trì giới nữa. Cho nên cái ông sư đó, tại sao sư phụ nói là ông phạm giới mặc dù ông không có ôm cô con gái đó nè? Tại vì ông làm cho tâm thần ông không yên ổn. Ông làm cái sự, cái lương tâm ông nó cắn rứt giùm cho cái người bạn. Tức là ông làm hại cho ông rồi, cũng y như ông tự phạm giới vậy. Tại mình trì giới là để cho tâm hồn mình yên ổn mà. Mà cái ông này ông không yên ổn được, tức là ông phạm giới rồi. Có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên cũng tùy trường hợp mà xét đoán cái sự giới hoặc là không giới. Ngày xưa, lúc Đức Chúa Giê-xu còn tại thế, có một người đàn bà, người ta buộc tội rằng bà ta ngoại tình. Rồi kêu thử coi Đức Chúa Giê-xu xử như thế nào. Thường thường cái thời đó ngoại tình á, là phải bị ném đá cho tới chết á, hoặc là ít nhất cũng trọng thương á. Nhưng mà họ muốn thử Đức Chúa Giê-xu coi, nếu mà Ngài nói cái bà này không phạm giới á, không phạm luật á, thì Đức Chúa Giê-xu nói bậy. Họ sẽ có cách, họ nói rằng Đức Chúa Giê-xu không tôn trọng pháp luật thời bây giờ, không tôn trọng luân lý thời đó. Nhưng mà nếu Đức Chúa Giê-xu buộc tội người đàn bà đó, họ cũng sẽ nói rằng Đức Chúa Giê-xu không có từ bi, như một người phàm phu kết án bất cứ người nào. Cho nên họ làm cho Đức Chúa Giê-xu kẹt chứ không có gì hết. Rồi Đức Chúa Giê-xu đâu có phải là con nít mà bị gạt như vậy. Cho nên Ngài phải đem cái án đó nói hết ra, biểu người đàn bà đó, hỏi tại sao mà bà phạm giới. Rồi bà ấy kể ra rằng tiếng thì bà là người có chồng, nhưng mà thật ra bà đâu không có thương yêu gì ông chồng này hết. Ông chồng này dùng quyền lực, dùng tiền bạc ép buộc bà phải xa cách người yêu của bà, tức là cái người mà bà bây giờ ngoại tình đây, bắt xa cách của người yêu của bà, rồi đem bắt bà về làm vợ. Về làm vợ nó cũng không có đối đãi đàng hoàng, ngày nào cũng bắt ép làm những việc tồi bại, đánh đập đồ mấy năm chịu không nổi rồi. Nhưng mà họ không có thân yếu, tay mềm không có biết đi đâu được hết. Rồi cái người yêu hồi xưa đó, bây giờ lâu lâu mới về một lần mà. Thì gặp nhau rồi mừng rỡ ôm ẩm chút vậy chứ gì đâu. Tự nhiên của con người mà. Thành ra bà không nghĩ rằng bà phạm tội ngoại tình. Bà không nghĩ rằng bà bị ép uổng thôi. Cho nên Chúa Giê-xu biết rằng cái trường hợp này là oan uổng. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi đâu có phải mình nói người ta ngoại tình là ngoại đâu. Còn phải tùy trường hợp nữa. Cho nên Đức Chúa Giê-xu nói rằng bà này vô tội. Nói trong trường hợp này là vô tội, chứ không phải nói rằng những làm những cái tội vậy là không có tội. Đức Chúa Giê-xu không nói rằng cái trường hợp này bà này vô tội, trường hợp khác thì là có tội, thí dụ vậy đó. Nhưng mà mấy người kia không chịu, nói chúng tôi bắt gặp quả tang là theo cái luật bây giờ là phải ném đá. Coi Chúa xử làm sao. Rồi Chúa nói thôi được rồi, nếu quý vị nói rằng bà này có tội á, thì quý vị cứ việc ném đá ha. Nhưng mà bây giờ người nào mà từ hồi nhỏ tới giờ sinh ra mà chưa có làm cái tội gì á, thì ném viên đá đầu tiên. Người nào nghĩ rằng mình hoàn toàn vô tội, hoàn toàn trong sạch đâu, đứng ra đi, ném đi, ném viên đá đầu tiên. Rồi sao biết không? Ai cũng lủi thủi đi về hết. Cúi mặt đi về hết. Cho nên sư phụ không phải rằng đến đây hoặc là đến những nơi nào để mà buộc tội những người làm này làm kia, sư phụ không phải nói vậy. Nhưng mà sư phụ chỉ dạy cho, chỉ nhắc nhở cho quý vị rằng có một con đường khác nó dễ đi hơn, đi nó lẹ hơn, nó không có gấp gáp hơn, nó không có đá có sỏi. Những đường đó, con đường đó các vị minh sư từ cổ chí kim đã dọn sẵn rồi, tại sao mình không đi đường đó cho nó lẹ đặng về thiên quốc, nếu mình muốn về thiên quốc. Nếu mà đi con đường đá sỏi trong gai gồ ghề hố hẫm thì nó nguy hiểm quá đi, rồi nó lâu dài quá đi, biết chừng nào mình mới đến. Nhiều khi sinh mạng mình đã bị hủy diệt trước khi về rồi. Cho nên sư phụ mới chỉ con đường đó, nhắc nhở cho quý vị biết con đường đó mà đi thôi. Đừng nghĩ rằng sư phụ buộc tội người nào hoặc là công kích người nào cả. Không có người nào hoàn toàn trong sạch mà cao thượng tới mức nào có thể buộc tội một người khác được hết. Sư phụ thật tình mà nghĩ như vậy. Tại vì mình đã sống trong cái thế giới này, ít nhiều mình cũng có cái cộng nghiệp. Một người làm quấy, mình cũng có trách nhiệm. Những người khác làm quấy, tất cả mọi người đều có trách nhiệm hết, chứ không phải một người mà thôi. Không phải cái người làm quấy đó có trách nhiệm mà thôi. Sư phụ nghĩ rằng những người khác cũng đều phải thức tỉnh, phải có bổn phận bảo vệ cái đời sống chung quanh của mình, để cho những người phạm tội đó càng ngày càng ít hơn. Tại vì mình phải giáo dục con cái của mình, mình phải nói chuyện với anh chị em của mình, phải tịnh hóa cái xã hội của mình. Mình làm hết sức mình để tịnh hóa cái xã hội của mình, thì dĩ nhiên những cái người mà phạm tội đó càng ngày càng ít hơn. Vì sư phụ nghĩ rằng chắc sư phụ cũng có trách nhiệm trong cái xã hội này, cho nên sư phụ phải đi đông đi tây, phải làm hết sức mình để mà cứu vãn lại tình thế.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có ích lợi như thế nào và có mở được lục căn lục thông hay không?
Không phải niệm Phật mà có. Phải huấn luyện, phải tu những cái phép môn mà mở tâm, mở trí, hoặc là những phép mà nhìn về cái quá khứ khác nữa. Nhưng mà có nhiều người niệm Phật rồi cũng mở được một vài cái thần thông, thí dụ như nhìn thấy được một quãng đời quá khứ nào của mình, hoặc là nhìn thấy được tâm người khác. Nhưng mà những cái thần thông này không vĩnh cửu, không phải là con đường để mà mình đi đến giải thoát. Cho nên quý vị nhớ rằng lúc Đức Thế Tôn còn tại thế đó, Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử có thần thông số 1, mà Phật lúc nào cũng khuyên Ngài Mục Kiền Liên đừng nên dùng thần thông. Nhưng mà nghe rồi cứ dùng thần thông hoài, sau này vì cái sử dụng thần thông đó mà bị người ta ghen ghét, người ta đánh chết. Thần thông mất đi sau khi cái thân thể mình nó mất đi, nhưng mà cái sự khai ngộ chân chánh, cái sự biết tâm biết tánh của mình á không bao giờ mất. Cho nên mình phải tu theo phương pháp khai ngộ biết tánh của mình là Phật, chứ không nên ham mê thần thông mà đi lạc qua con đường khác. Không phải Đức Phật dạy Đức Mục Kiền Liên thần thông, nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên sau khi đến với Đức Phật rồi, Đức Phật bảo rằng con đừng có dùng mấy cái này nữa, dùng như vậy nó có chướng ngại cho sự tu hành. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên dùng quen rồi, khó bỏ. Thần thông nó cũng làm cho say mê con người, cũng như thuốc, rượu hoặc là nữ sắc vậy. Cho nên đi học với sư phụ mới có viết một câu là thí dụ có thần thông thì không nên dùng. Thần thông của Phật là thần thông tối thượng, chứ không phải Phật không có thần thông nha. Đừng có nói rằng Phật chủ trương không có học thần thông rồi Phật không có thần thông. Không có. Thần thông của Phật là thần thông vô ngã, người tầm thường không thể biết được, hoặc là không phải đứng đó làm hô la hô la hấp cho người ta thấy. Nhưng mà trong trường hợp này khẩn cấp mới dùng thôi. Những người nào thành tâm cầu là biết Phật có thần thông, biết những người thành Phật có thần thông. Chỉ có hai người đó biết nhau thôi, Phật và cái người bị cứu đó thôi. Còn những người khác không cần biết đến, mà không biết đến được, trừ khi nghe được nói lại mà thôi. Đó mới là thần thông tối thượng, thần thông vô ngã, thần thông không có dính mắc trong cái cảnh giới Atula, không có dính mắc trong cái sự kiêu ngạo, xong có sự khoe khoang. Còn thần thông như kiểu lục thông đó ha, kiểu Ngài Mục Kiền Liên có đó ha, cái đó còn là thần thông thô thiện, người ngoài có thể thấy được, cho nên người ta có thể ghen ghét, người ta có thể công kích được, người ta có thể dùng những sức thần thông lớn hơn mà đàn áp mình. Còn thần thông của Phật là thần thông vô thượng, vô hình, vô ảnh, vô ngã, cho nên không ai có thể phá được thần thông của Phật hết. Cho nên mình phải thành Phật là như vậy, mà đừng nên đi theo những cái sự thần thông nhỏ ở bên dưới rồi kẹt ở chỗ đó. Cũng như một người đi học bác sĩ, mặc dù là cực khổ, mặc dù đang cái lúc đi học 6, 7 năm, 10 năm không có đủ tiền xài, nhưng mà cũng đừng nên vì cái sự không có tiền xài, hoặc là vì cái sự chưa đi làm việc được mà bỏ cái sự học của mình mà đi làm nghề hộ sĩ, đang mà có thể lập tức lấy tiền xài, lập tức có thể chăm sóc bệnh nhân được. Nhưng mà cái cấp bậc của hộ sĩ đâu có bằng cấp bậc của bác sĩ. Mặc dù thấy là lập tức có thể ứng dụng được, lập tức có thể có tiền xài được, nhưng mà trong con đường dài hạn, bác sĩ vẫn là hơn chứ.
Thưa sư phụ, con được biết có loại nấm được lấy ở Hy Mã Lạp Sơn chữa bá bệnh. Thưa sư phụ có đúng không? Vì nơi đây là chỗ sư phụ tu hành đắc đạo và là nơi của Chúa Giê-xu tu hành.
Ở trên trái đất này có rất nhiều loại linh dược, cái điều đó đúng chứ không hay không. Nhưng mà không phải là trừ bá bệnh đâu. Nhiều khi cũng tùy theo cái nhân quả của người đó nữa. Thiếu gì loại linh dược, đọc những cuốn sách xưa đó biết bao nhiêu thứ trên trái đất này là linh dược để mà cứu chữa cho tinh thần và thể xác của con người, chứ không phải chỉ có ở Hy Mã Lạp Sơn mà thôi.
Dear Master, besides tofu as a source of protein, what else can a vegetarian eat to stay healthy?
Besides tofu, we have gluten and many other cereals contains a lot of protein too. Just eat normally. Eat normally. Eat any kind of vegetable, nut. It's a lot of varieties in the vegetable kingdom. For example, corns. Corn have 13% of protein, and oatmeal 13%. Even brown rice is about 8 or 10%. And the bran and the wheat that you eat in the morning, these are very nutritious. You eat anything that offered to you in the vegetable market, and eat different food every day. And also remember, God's blessing in the food is even as important as the quantity that you take. Because some people eat a lot and they also don't feel well. And they eat a lot of protein. And they also don't feel any better than those who eat simple and just eat anything that is appear on the table. We eat in faith. The Bible say, all things are pure. But those who eat with faith are eating the pure things. Those who eat without faith are eating impure things. Something like that. So before we eat, we should pray to God or whomever that the master we follow or believe to bless our food. And then it will be nutritious. It will be vibrant with the spirit and blessing. And that will be healthy to our feet, our mind, our body. We eat not only to sustain the body, to sustain the spirit as well. Don't worry about what you eat. The Bible says, worry not about what you wear or what you eat, because the lily of the valley, God also take care of them. So why should not God take care of us if we eat in His love? Yeah? Eat with love and thanks. Then everything is enough. Just enough to eat what you feel like on the table. And different menu every day. Then you'll be having enough. We worry too much. You see the buffalo and the elephants, what do they eat? Do they consider protein diet so much? They don't, but they're so healthy, strong. And we eat in so complicated food menu, how much protein per day, how much magnetism, how much iron, how much vitamin B, how much vitamin C, and we are all sick. The hospital is full of us. So what to do? Just relax and let God run the universe, including our digestive system.
Sorry, tôi xin tóm tắt lại câu hỏi của một người Mỹ và sư phụ đã trả lời câu hỏi như thế này. Câu hỏi của người Mỹ là ngoài cái đậu hũ ra nó có cái chất đạm bên trong đó thì những cái thực phẩm ăn chay nào khác nó có thể mình giúp cho mình
để dinh dưỡng này.
Thì sư phụ nói rằng rất là nhiều loại rau cải đều có chất đạm bên trong đó. Thí dụ như một vài thí dụ như là bắp có 10% của chất đạm, oatmeal là một cái loại đồ ăn Mỹ hộp mà bán ở các cái tiệm tạp hóa Mỹ đó, nó có 13% chất đạm. Nhưng mà mình có nghĩ rằng ăn nhiều bao nhiêu đi là mình sẽ khỏe và sẽ khỏe mạnh. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là khi mình ăn, mình cầu tới Thượng Đế, mình cầu tới cái đấng bên trên của mình, để mà cái đấng bên trên Thượng Đế sẽ gia hộ, gia trì và ban cái tình thương.
It has been a joy to have your charming company on today's Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for part 3 of Spiritual Practice and Precepts. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for music and poetry coming up next. Farewell and God bless.